Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo nối Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chính thức thông xe, giúp hành trình chặng này còn từ 4 đến 5 giờ, giảm gần một nửa thời gian so với đi quốc lộ 1. Tiếp tục loạt bài gỡ thẻ vàng EC, những nút thắt cần tháo gỡ. Trong chương trình trưa nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài lý giải nguyên nhân vì sao vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối giám sát hành trình và vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong phần tin quốc tế, cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vẫn khá mờ nhạt, bất chấp việc Hamas đề ngỏ khả năng giải giáp vũ khí. Trung Quốc và Mỹ nhất trí duy trì đối thoại để giải quyết bất đồng. Trong khi đó, công ty công nghệ Internet đa quốc gia của Trung Quốc ByteDance tuyên bố không bán TikTok sau lệnh cấm tại Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Dự lễ viếng có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Tại di tích ngôi nhà lưu niệm 90 phố Tự Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dâng hương kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1 tháng 5 năm 1904, quê ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông lớn lên trong một gia đình tri thức, sớm tham gia hoạt động cách mạng. Tháng 10 năm 1930, ông chủ trì hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất tại Hương Cảng, Trung Quốc và đề ra luận cương chính trị của Đảng. Tại hội nghị này, ông được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Ngày 6 tháng 9 năm 1931, Tổng Bí thư Trần Phú hy sinh với câu nói bất hủ, hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Tại lễ dâng hương, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ sự biết ơn công lao của cố Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng thời bày tỏ tâm nguyện xây dựng thủ đô Hà Nội xứng đáng là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và du lịch quốc tế. Di tích nhà 90 Thợ Nhuộm là một trong những di tích lịch sử quan trọng của Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến. Đây là nơi Tổng Bí thư Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc, đã dự thảo bản luận cương chính trị đầu tiên của Đảng. Di tích được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 13 tháng 1 năm 1964.
Sáng nay, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 tổ chức công bố triển lãm Điện Biên theo dòng lịch sử. Hơn 300 tài liệu hình ảnh từ các trung tâm lưu trữ quốc gia, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Bảo tàng tỉnh Điện Biên, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Lưu trữ Bộ Quốc phòng cùng một số cơ quan đơn vị của tỉnh Điện Biên được công bố tại triển lãm, giúp người dân hiểu rõ về lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai cho đến nay.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 183 năm danh xưng Điện Biên 1841-2024, 115 năm thành lập tỉnh Điện Biên 1909-2024 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với hình thức triển lãm trực tuyến thông qua đồ họa 3D, hơn 300 tài liệu hình ảnh sẽ phản ánh rõ lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. Việc ứng dụng công nghệ làm gia tăng trải nghiệm giác quan của người xem, đưa công chúng trở về với cội nguồn lịch sử, đồng thời giúp công chúng có cái nhìn tổng thể và rõ nét hơn về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất giàu truyền thống văn hóa yêu nước cách mạng. Thiết kế không gian 3D được lấy ý tưởng từ những địa danh nổi tiếng của tỉnh Điện Biên như Thành Bản Phủ, khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.
Cũng sáng nay tại khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức trưng bày chuyên đề Kỷ vật, ký ức của chiến tranh. Tin của phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung.
Trưng bày Kỷ vật, ký ức của chiến tranh diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 12 tháng 9. 160 hiện vật và 70 hình ảnh được trưng bày, trong đó có nhiều kỷ vật của những người mẹ, người vợ, nữ chiến sĩ từng trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã tái hiện những ký ức một thời mưa bom lửa đạn. Trưng bày kỷ vật ký ức chiến tranh gồm 4 phần: hành trang của những chiến sĩ cách mạng, những lá thư thời mưa bom lửa đạn, tấm lòng hậu phương và những kỷ vật trong lao tù đế quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, tỏ lòng thành kính tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do dân tộc. Đến xem kỷ vật ký ức chiến tranh, anh Đỗ Vạn ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam chia sẻ.
Hôm nay về với không gian trưng bày tại quần thể tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, tôi rất ấn tượng về những kỷ vật mà các mẹ gìn giữ qua những năm tháng của chiến tranh, đã gìn giữ lại được những tấm áo, rồi những đôi dép, những cái vật dụng. Qua đó thì thế hệ trẻ như chúng tôi thì nhìn nhận được lại một cái thời kỳ hoa lửa của dân tộc, mà đặc biệt là đó sự hy sinh cao cả của mẹ.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, sáng nay diễn ra lễ phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Tham dự lễ phát động có hơn 500 đại biểu, đại diện các bộ ngành, cơ quan, đại diện một số địa phương, tập đoàn, người lao động, sinh viên trường nghề. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 trên toàn quốc với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, và tháng công nhân 2024 có chủ đề đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết. Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định phát triển kinh tế bền vững phải gắn với đảm bảo cho mọi người được làm việc trong những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần là chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn, ngành lao động, thương binh và xã hội tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân năm 2024. Đề nghị công nhân, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy trí tuệ, sáng kiến, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất. Các doanh nghiệp luôn trân trọng, quan tâm đầu tư xây dựng nguồn nhân lực, chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn vốn quý của doanh nghiệp.
Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương tặng quà cho gia đình nạn nhân và nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngay sau lễ phát động, Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương chia thành 4 đoàn do lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Cũng trong ngày hôm nay, Hội đồng Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động tổ chức chương trình đối thoại với cá nhân, doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo nối Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Nha Trang đi qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã chính thức thông xe vào sáng nay, giúp hành trình chặng này còn từ 4 đến 5 giờ, giảm gần nửa thời gian so với đi quốc lộ 1 trước đây. Tin của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo chính thức đưa vào vận hành khai thác phục vụ người dân lưu thông 2 chiều không thu phí. Sau đó dự kiến tổ chức thu phí từ ngày 2 tháng 5 năm 2024. Trên tuyến có 4 trạm thu phí gồm Cam Thịnh, Du Lâm, Phan Rang và nút giao Vĩnh Hảo. Nhà đầu tư cũng đã xây dựng điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc ở km 113, cả hai tuyến trái và phải, đoạn qua xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, để phục vụ người dân và phương tiện trong khi chờ đợi đầu tư trạm chính thức. Ông Trần Hoàng Phúc, ngụ thành phố Phan Rang Tháp Chàm, là tài xế xe tải thường chở hàng đi qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận phấn khởi cho biết, tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo cho xe chạy sẽ giúp cho các tài xế rút ngắn thời gian di chuyển.
Ngày hôm nay là ngày thông xe, mình thấy cái tuyến đường này cũng rút ngắn thời gian của anh em tài xế cũng nhiều. Đường đẹp, nói chung là không có biết nói gì hơn. Cảm ơn những anh em đã bỏ công, bỏ sức ra làm đoạn đường cho anh em tài xế tụi tôi. Tôi rất là vui.
Dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo khởi công vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 với tổng số đầu tư 8.925 tỷ đồng. Dự án đưa vào khai thác kết nối với các tuyến cao tốc khác, rút ngắn thời gian từ Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Ninh Thuận. Qua đó sẽ thu hút du khách ở các tỉnh phía Nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh về với Ninh Thuận.
Sáng nay, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ thông xe và chính thức đưa vào hoạt động cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ, nối liền quận Ninh Kiều và quận Cái Răng. Cầu Trần Hoàng Na thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do Ban Quản lý Dự án ODA Cần Thơ làm chủ đầu tư và Ngân hàng Thế giới tài trợ, được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2020 với giá trị thực hiện là gần 800 tỷ đồng. Công trình này khi đi vào hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ là điểm nhấn cho thành phố Cần Thơ, còn kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1A với các đường trung tâm, giảm tải lưu lượng xe và ùn tắc giao thông cho các tuyến đường chính của thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất cung cầu, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngành hàng sản phẩm của các tỉnh khu vực Tây Nguyên là nội dung được bàn thảo tại Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên do Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuột. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên.
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương khẳng định, Tây Nguyên là vùng sản xuất nhiều nông sản chủ lực quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao, nhất là các cây công nghiệp, cây ăn quả. Một số mặt hàng xuất khẩu được xếp top nhất nhì khu vực cũng như thế giới như cà phê, hồ tiêu, chanh dây, điều. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu của vùng Tây Nguyên còn rất khiêm tốn. Trong 2 năm gần đây, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn vùng mới đạt khoảng 4 tỷ 600 triệu đô la, chiếm chưa đầy 1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cũng theo ông Vũ Bá Phú, Tây Nguyên gặp nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, khoa học công nghệ, quy mô sản xuất, chế biến nông sản, nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất và thiếu liên kết nội vùng để có thể phát huy tiềm năng, thế mạnh khi đưa hàng hóa ra thị trường thế giới.
Để tạo ra bước chuyển mới có tính đột phá trong việc phát huy vị trí vai trò đặc biệt và khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, lợi thế phát triển của vùng, đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu to lớn đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại, vượt qua những khó khăn thách thức mới đang đặt ra trong phát triển vùng Tây Nguyên, cần phải có các giải pháp thúc đẩy khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi trong sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, liên kết vùng trong các hoạt động xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu theo quy mô chuyên nghiệp, đặc biệt là đầu tư khai thác có trọng tâm trọng điểm các khu kinh tế cửa khẩu thì mới thúc đẩy được giao thương hàng hóa của khu vực Tây Nguyên đang ngày một mạnh lên.
Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, năm nay do dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 được nghỉ 5 ngày nên sản lượng khai thác của các cảng hàng không trực thuộc dự kiến tăng cao trong 7 ngày từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5. Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất cánh với trung bình là 1.285 lượt cất hạ cánh mỗi ngày, tăng 16,5% so với trung bình ngày thường, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng hành khách ước đạt 1.530.000 hành khách. Hôm nay dự kiến là ngày cao điểm với 1.530 lượt cất hạ cánh và 260.000 hành khách. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị vận tải đã lên phương án để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn nghỉ lễ từ ngày 26 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, các bến xe khách liên tỉnh phục vụ bình quân mỗi ngày khoảng hơn 64.000 lượt hành khách, tăng 26% so với cùng kỳ. Dự kiến lượng khách đi lại dịp lễ tại các bến xe lớn của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 120% so với ngày thường. Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở cũng đã chủ động chỉ đạo các đơn vị, trung tâm thanh tra giao thông làm tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trong các cái chỉ thị, có kế hoạch phối hợp với các bến xe để mà xây dựng các tình huống giải tỏa hành khách đi lại ở tại các khu vực các đầu mối. Bên cạnh đó thì cũng đề nghị là bên các địa phương tăng cường công tác kiểm tra xử phạt cái việc mà đưa đón dừng trả khách trên đường là thuộc phạm vi quản lý.
Nóng nhất được dự báo là bến xe miền Tây, quận Bình Tân, khi dịp lễ năm nay sẽ có hơn 270.000 lượt hành khách qua bến. Cao điểm được dự báo là thứ Bảy 27 tháng 4, với lượng khách qua bến có thể đạt hơn 61.000, tăng 120% so với ngày thường. Với dự báo như trên, bến xe cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cũng như lực lượng để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân. Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây cho biết.
Đến thời điểm này thì mọi công tác về chuẩn bị về xe tăng cường rồi với các xe tăng cường của đơn vị vận tải thì khá là ổn. Cái năng suất phục vụ của bến xe cũng đủ khả năng đáp ứng được cái nhu cầu đi lại. Sáng mai thì mọi công tác sẽ triển khai sớm để phục vụ cho lễ 30/4.
Trong khi đó, tại bến xe miền Đông cũ quận Bình Thạnh, dự báo khách không tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cao điểm nhất là 2 ngày đầu kỳ nghỉ với khoảng từ 16.000 đến 17.000 lượt hành khách xuất bến. Các ngày còn lại, lượng khách dao động khoảng từ 5 đến 7.000 lượt hành khách qua bến.
Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay sẽ có nhiều sự kiện văn hóa du lịch hấp dẫn đón chờ du khách tại các điểm du lịch tại tỉnh Lào Cai. Ghi nhận của phóng viên An Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 luôn là dấu mốc mở màn mùa du lịch sôi động nhất trong năm. Do đó, điểm đến hot nhất của Lào Cai là Sapa năm nay đã sẵn sàng cho chuỗi sự kiện lễ hội mùa hè với nhiều điểm nhấn. Đặc biệt, lần đầu tiên tại khu du lịch quốc gia này sẽ cho ra mắt sản phẩm điểm hẹn chợ tình Sapa. Ngoài ra còn các sản phẩm đã trở thành thương hiệu như không gian văn hóa Sapa Tinh Hoa Hội Tụ, lễ hội đường phố Sapa xứ sở của tình yêu và lễ hội hoa hồng với trên 300.000 gốc hồng sưu tầm trên khắp thế giới tại Sun World Fansipan Legion. Ông Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Sun World Fansipan Legion cho biết.
Công tác tổ chức đã được chúng tôi chuẩn bị đặc biệt kỹ lưỡng từ tháng trước.
Chúng tôi hy vọng với những chuỗi hoạt động hấp dẫn, thú vị kéo dài suốt 2 tháng hè, lễ hội hoa hồng Fansipan 2024 sẽ kéo dài đến hết tháng 6 với nhiều hoạt động. Sự kiện đặc sắc sẽ góp phần thu hút khách đến với Sapa.
Không riêng Sapa, nhiều địa phương khác có lợi thế về du lịch của Lào Cai như Bắc Hà, Bát Sát và thành phố Lào Cai đều sẵn sàng phương án đón tiếp khách. Ngoài ra còn một số điểm đến mới nổi như Simacai hay Nghĩa Đô Bảo Yên. Rà soát của Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai cho thấy, hiện tỷ lệ đặt phòng ở các phân khúc khách sạn trung cao cấp đạt khoảng 80%, các khách sạn và cơ sở lưu trú nhỏ đạt khoảng 40%. Dự báo lượng khách đặt phòng tiếp tục tăng trong những ngày tới. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng nhiều sự kiện hoạt động hấp dẫn, Lào Cai hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng và thú vị trong kỳ nghỉ lễ này.
Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin cụ thể về tiến độ các gói thầu mà tập đoàn Thuận An đảm nhiệm trên địa bàn. Tin của phóng viên Hà Khánh.
Tại dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát rạch nước lên, tập đoàn Thuận An cùng với các liên danh thực hiện gói thầu xây lắp XL05 và XL06. Cụ thể, nhà thầu này đảm nhận 13,8% tổng giá trị gói thầu số 5 và 11,7% với gói thầu số 6 của dự án. Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo tiến độ toàn dự án, ngày 23 tháng 4 vừa qua, ban tổ chức cuộc họp với nhà thầu Thuận An.
Lãnh đạo mới của Thuận An khẳng định là tập đoàn Thuận An sẽ tiếp tục thực hiện cái phần của tập đoàn trong hai gói thầu này và sẽ hoàn thành đúng hạn và hiện nay cũng đang triển khai thi công ngoài hiện trường.
Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà thầu Thuận An đảm nhận một gói thầu xây lắp thuộc dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ. Cụ thể, Thuận An đảm nhận 105 tỷ đồng, chiếm 40% tổng giá trị gói thầu này. Hiện tại, nhà thầu đã thi công xong 40% khối lượng công việc và vẫn duy trì việc thi công trên công trường. Đối với gói thầu thuộc dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Ông Lê Ngọc Hùng cho biết, tập đoàn Thuận An liên danh với 8 nhà thầu khác thực hiện gói thầu xây lắp số 5 với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng.
Liên quan đến nhà thầu Thuận An thì họ ký hợp đồng là 610 tỷ tương đương với cả 26,5%. Thì hiện tại thì gói thầu này Thuận An vẫn đang tiếp tục thi công và khẳng định tiếp tục là coi như hoàn thành công trình cho đúng tiến độ.
Nhà thầu Thuận An tham gia vào nhiều gói thầu trong cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà thầu Thuận An tham gia vào các liên danh để triển khai 4 gói thầu xây lắp thuộc 3 dự án trọng điểm là Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Hầm Chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát, Rạch Nước Lên.
Trong khi đó, tại Khánh Hòa, các cơ quan chức năng đang yêu cầu tập đoàn Phúc Sơn có hướng xử lý các dự án nghìn tỷ còn dang dở do doanh nghiệp này thực hiện tại thành phố Nha Trang. Cho đến nay, doanh nghiệp này chưa có thông tin phản hồi. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
Tại thành phố Nha Trang đang có 3 dự án giao thông được khoản vốn từ quỹ đất tại sân bay Nha Trang cũ. Các dự án này có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho các ban quản lý dự án ký hợp đồng xây dựng chuyển giao BT với tập đoàn Phúc Sơn. Ba dự án đó gồm nút giao thông Ngọc Hội, đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội và các tuyến đường nút giao kết nối với khu sân bay Nha Trang. Cả ba dự án BT này đều không qua đấu giá mà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ định giao cho tập đoàn Phúc Sơn. Đây là những dự án giao thông có tính động lực, việc chậm tiến độ ảnh hưởng đến kết nối giao thông và đời sống người dân. Tại tỉnh Khánh Hòa, tập đoàn Phúc Sơn còn có hai dự án là khu đô thị Phúc Khánh 1, diện tích gần 14 ha tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, và khu đô thị Phúc Khánh 2, diện tích trên 49 ha tại xã Diên An, huyện Diên Khánh. Các dự án đã triển khai từ năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, tại tỉnh Khánh Hòa còn có 5 dự án khác do tập đoàn Phúc Sơn đảm nhận thi công đã hoàn thành như hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh đến đầu sông Tắc Nha Trang, dự án đường Nha Trang đi Đà Lạt giai đoạn 1, dự án đường Nha Trang đi Đà Lạt giai đoạn 2, dự án đường Phong Châu và dự án cảng hàng không quốc tế sân bay Cam Ranh. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc với tập đoàn Phúc Sơn để xác định rõ tình hình triển khai các dự án tiếp theo. Do lãnh đạo tập đoàn Phúc Sơn đang trong quá trình điều tra, nên người đại diện của công ty không có thông tin phản hồi với Sở Kế hoạch và Đầu tư, gây khó khăn cho địa phương. Ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Cố gắng mời được đại diện của công ty xác định lại, rồi sau đó thì Sở Kế hoạch Đầu tư trên cơ sở cái kết quả làm việc, tính toán và tham mưu tỉnh, cái việc mà tiếp tục như thế nào. Bóc tách nó ra, tỉnh triển khai chứ không có thể nào. Công trình ví dụ như là cái nút giao Ngọc Hội, nó rất quan trọng của tỉnh. Nó ảnh hưởng giao thông của cả khu vực liền từ Diên Khánh xuống rồi từ vành đai 2 qua thì không thể nào mà chúng ta cứ lại để đó sau bao nhiêu năm nó chậm rồi.
Thưa quý vị và các bạn, quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu ban hành hồi giữa năm ngoái sẽ được áp dụng từ đầu năm 2025. Đây được coi là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản vào thị trường này. Tại tỉnh Đắk Lắk đã có doanh nghiệp tiên phong vượt qua khi có vùng trồng cà phê rộng 9.500 ha được cấp giấy chứng nhận. Phóng viên Đình Tuấn, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
Doanh nghiệp có vùng trồng vừa nêu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 tỉnh Đắk Lắk, Simexco. Theo ông Lê Đức Huy, tổng giám đốc công ty, kết quả này được xây nền từ năm 2009 khi Simexco bắt đầu phát triển các vùng nguyên liệu cà phê bền vững, đẩy mạnh liên kết, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Sau 15 năm, doanh nghiệp đã hợp tác được với 40.000 nông hộ, xây dựng được vùng liên kết trên 50.000 ha, sản xuất trên 100.000 tấn cà phê mỗi năm. Để đáp ứng các yêu cầu của EUDA, Simexco đã sớm triển khai hàng loạt biện pháp thu thập dữ liệu vùng trồng và các thủ tục pháp lý liên quan. Sau 9 tháng nỗ lực, Simexco Đắk Lắk đã được trao 2 chứng nhận của tổ chức 4C đối với 2 vùng trồng đáp ứng tiêu chuẩn của EUDA, với tổng diện tích 9.500 ha, sản lượng trên 35.000 tấn một năm. Theo ông Bạch Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam Vicofa, EUDA là thách thức không chỉ với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam mà cả với các doanh nghiệp toàn cầu.
Chúng ta nhìn ở cấp độ tỉnh Đắk Lắk, cấp độ các thành viên của Hiệp hội Cà phê Cacao cũng là cấp độ tiên phong và không dám nói quá đi. Đối với các cái cấp độ kinh doanh ở toàn cầu, đây là một trong những cái công ty thiết lập các cái hệ thống cần và đủ trong cái hành trình tuân thủ và được chứng nhận của EUDA. Công ty không những mang lại cái giá trị cho chính mình mà cũng tạo nên một cái động lực, một cái nguồn cảm hứng trong cái bối cảnh ngành cà phê có những cái cung bậc mới.
Về phía tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, Đắk Lắk là một trong hai tỉnh ở Tây Nguyên được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao triển khai các giải pháp để ngành cà phê đáp ứng được các yêu cầu của EUDA và tỉnh đã sớm triển khai các giải pháp phù hợp. Với sự đồng lòng của các doanh nghiệp, các tổ chức, các cấp chính quyền, ngoài 9.500 ha của Simexco vừa được chứng nhận, Đắk Lắk sẽ có thêm khoảng 100.000 ha nữa sẽ hoàn thành việc kiểm tra trong quý 3 năm nay để được cấp chứng nhận phù hợp với EUDA.
Phía tỉnh Đắk Lắk thì cũng đã rất là tích cực xác định cái nhiệm vụ công việc rất là rõ ràng cụ thể. Thì trong quá trình đó, Simexco là một doanh nghiệp rất là trách nhiệm. Chúng tôi cho rằng khi chúng ta đã vượt qua cái thách thức này thì nó lại trở thành những cái cơ hội lớn, trở thành những cái ưu thế của chúng ta khi chúng ta tham gia vào cái thị trường EU, kể cả về thị trường, về giá cả, và qua đó nó cũng sẽ nâng cái uy tín của doanh nghiệp, của ngành hàng cà phê và nâng uy tín cả cho tỉnh Đắk Lắk chúng ta nữa.
Quy định chống mất rừng EUDA được Liên minh châu Âu ban hành tháng 6 năm 2023 và sẽ được áp dụng kể từ tháng 1 năm 2025. Theo đó, sẽ cấm nhập khẩu 7 nhóm mặt hàng, trong đó có cà phê, nếu các sản phẩm này được sản xuất trên những diện tích có được nhờ phá rừng kể từ năm 2020. Quy định này yêu cầu doanh nghiệp đưa sản phẩm vào lưu thông tại thị trường EU phải có đầy đủ hồ sơ, chứng nhận vùng trồng cùng các điều kiện về lao động, xã hội và môi trường. Đây là thách thức rất lớn vì để đáp ứng được các quy định vừa nêu, doanh nghiệp phải đầu tư lớn về kinh phí, thu thập lượng lớn dữ liệu và thực hiện hàng loạt các thủ tục pháp lý cần thiết.
Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại của vụ lật thuyền trên sông Chanh, thị xã Quảng Yên vào sáng qua, khiến hai người thiệt mạng. Ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết, cuối giờ chiều qua đã có thêm lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công an được bổ sung hỗ trợ địa phương để tìm kiếm nạn nhân.
Thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục tập trung tối đa sử dụng các cái biện pháp để tìm kiếm theo hướng là mở rộng phù hợp với con nước đang lên. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục, chưa có kết quả cuối cùng. Chính vì vậy mà các lực lượng sẽ phải tập trung bất kể ngày đêm, bây giờ làm và lát nữa nếu chiếu kết quả thì sẽ làm đến bao giờ tìm thấy các nạn nhân thì thôi.
Liên quan đến vụ chìm tàu kéo ở gần đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cách đây 2 ngày, đã có 4 thi thể được tìm thấy và lực lượng chức năng đưa vào cảng Dung Quất để các cơ quan chức năng làm các thủ tục cần thiết. Trên thực địa, việc tìm kiếm 5 người mất tích vẫn đang được triển khai. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nắng nóng đã xảy ra trên hầu khắp các vùng miền của cả nước. Dự báo hôm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày mai, khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực Đồng Bằng có nắng nóng. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 28 tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực Trung Bộ, khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng trên cả nước có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Bắc Kinh, trong đó hai bên thảo luận về một loạt vấn đề phức tạp và nhạy cảm.
Phát biểu mở đầu cuộc họp tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, Bộ trưởng Vương Nghị nhận định quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang bắt đầu ổn định sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden ở San Francisco, Mỹ vào hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, các yếu tố tiêu cực trong mối quan hệ song phương vẫn xuất hiện và ngày càng gia tăng. Ông kêu gọi hai nước giải quyết những bất đồng cũng như những nguy cơ gây ảnh hưởng tới quan hệ song phương. Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh chính sách ngoại giao trực tiếp là không thể thay thế để đảm bảo hai bên có thể nắm được quan điểm của nhau đối với những vấn đề còn khác biệt, qua đó ít nhất giúp tránh hiểu nhầm cũng như những tính toán sai lầm. Đây là chuyến thăm thứ hai đến Trung Quốc mà Ngoại trưởng Blinken thực hiện trong vòng một năm. Giới quan sát nhận định chuyến thăm của ông Blinken là nhằm mục đích tìm cách ổn định mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.
Về tình hình Trung Đông, dù Hamas từ bỏ các cuộc đàm phán trao trả con tin, Israel vẫn tham gia các cuộc đàm phán tại Ai Cập trong ngày hôm nay. cơ hội đạt được thỏa thuận hiện khá mờ nhạt, bất chấp việc Hamas vừa đề ngỏ khả năng giải giáp vũ khí. Tổng hợp của BTV Đình Nam.
Bất chấp những cảnh báo về hậu quả từ quốc tế, Mỹ không đồng ý hỗ trợ, Ai Cập phản đối mạnh mẽ, giới chức Israel vẫn tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng sơ tán dân thường Palestine ra khỏi khu vực Rafah và chuẩn bị tấn công các tiểu đoàn cuối cùng của Hamas ở khu vực này. Người phát ngôn chính phủ Israel David Menser cho biết.
Thực tế là nội các chiến tranh đang họp để thảo luận về cách tiêu diệt những tàn tích cuối cùng, một phần tư còn lại của các tiểu đoàn Hamas ở Rafah và những nơi khác ở Gaza. Hamas đã từ bỏ mọi thỏa thuận tiềm năng, mặc dù Israel đã nỗ lực hết sức để đưa các con tin trở về. Chính Hamas là bên đã rời bàn đàm phán.
Dù vậy, hôm nay tại Cairo, phái đoàn Israel vẫn tham gia đàm phán với nhà trung gian hòa giải Ai Cập, thể hiện thiện chí hơn về điều kiện để người dân di tản trở về miền Bắc Gaza với điều kiện phải trải qua các thủ tục kiểm tra an ninh. Dự kiến các nhà hòa giải Ai Cập cũng sẽ gặp phía Hamas ngay sau cuộc gặp với Israel để thúc đẩy lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin. Mỹ và 17 quốc gia khác có công dân là con tin đã phải ra tuyên bố kêu gọi Hamas thả tất cả con tin như một giải pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Gaza. Dù Hamas tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước áp lực quốc tế, song một quan chức cấp cao của tổ chức này, ông Khalil Al-Hayya, lần đầu đề ngỏ khả năng giải giáp vũ khí nếu một nhà nước Palestine độc lập được thành lập theo đường biên giới trước năm 1967. Hamas muốn gia nhập tổ chức giải phóng Palestine do phong trào giải phóng dân tộc Palestine Fatah đứng đầu để thành lập một chính phủ thống nhất cho Gaza và bờ Tây. Hamas sẽ chấp nhận một nhà nước Palestine có chủ quyền hoàn toàn ở bờ Tây và dải Gaza, cũng như sự trở lại của những người tị nạn Palestine theo các nghị quyết quốc tế dọc theo biên giới trước năm 1967. Nhân vật cấp cao Hamas khẳng định nếu điều đó thành hiện thực thì cánh quân sự của nhóm sẽ giải tán. Hiện chưa có phản hồi của chính quyền Palestine và phía Israel về tuyên bố của vị quan chức Hamas, song vấn đề đường biên giới sẽ là một rào cản lớn mà Israel khó có thể chấp thuận.
Trong diễn biến khác, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Francesca Albanese vừa kêu gọi các biện pháp trừng phạt ngay lập tức với Israel, đặc biệt là cấm vận dầu mỏ và vũ khí, vì quốc gia này đã từ bỏ các nghĩa vụ quốc tế.
Các chính sách của Israel mở rộng vào lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng chắc chắn đang gây nguy hiểm cho sự tồn tại của người Palestine trên đất của họ hoặc những gì còn sót lại trên đất của họ. Cộng đồng quốc tế cần phải tập trung vào ngăn chặn việc thanh lọc xác tộc đối với người Palestine. Người Palestine không cần từ thiện, họ muốn được pháp luật bảo vệ.
Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Hôm nay, Ấn Độ tổ chức đợt 2 cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện năm nay. Cuộc bầu cử diễn ra tại 13 bang và vùng lãnh thổ trên khắp cả nước.
Cuộc bỏ phiếu đợt 2 sẽ quyết định 88 ghế tại Hạ viện khóa mới của Ấn Độ. Đây là cuộc ganh đua giữa các ứng cử viên của đảng BJP cầm quyền và khối chính trị đối lập Liên minh Toàn diện Phát triển Quốc gia Ấn Độ do Đảng Quốc đại đứng đầu. Cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ năm nay được coi là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới diễn ra theo 7 đợt bắt đầu từ ngày 19 tháng 4. Người dân Ấn Độ sẽ chọn ra các nghị sĩ cho gần 550 ghế tại Hạ viện khóa mới. Theo thống kê, có gần 1 tỷ cử tri đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu. Đợt 1 cuộc tổng tuyển cử đã quyết định hơn 100 vị trí dân biểu tại 21 bang và vùng lãnh thổ liên bang. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong đợt 1 là hơn 62%. Đợt 3 của cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 5 tới đây.
Trong diễn biến khác, Quốc hội Liban vừa thông qua quyết định hoãn tổ chức cuộc bầu cử địa phương, dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 5 tới và gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng thành phố hiện nay thêm một năm cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2025.
Bất chấp sự chia rẽ giữa các đảng phái chính trị, quyết định này được thông qua như một phản ứng trước tình hình an ninh, đặc biệt là trong bối cảnh xảy ra các cuộc đối đầu quân sự giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel. Cuộc bầu cử địa phương gần nhất được tổ chức ở Liban là vào năm 2016 với các hội đồng thành phố và các quan chức địa phương được bầu có nhiệm kỳ 6 năm. Trước đó, Quốc hội Liban đã gia hạn nhiệm kỳ 2 lần liên tiếp đối với hội đồng thành phố và các quan chức địa phương. Lần đầu là vào năm 2022 kéo dài 1 năm do trùng với các cuộc bầu cử quốc hội và sau đó là vào năm 2023 cùng thời gian gia hạn là 1 năm do không đủ nguồn tài chính. Căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới giữa Liban và Israel kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, sau khi nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban nã hàng chục quả tên lửa về phía Israel. Động thái này diễn ra một ngày sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Hamas ở Palestine vào Israel. Đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah, Tel Aviv đã bắn pháo hạng nặng về phía đông nam Liban. Cuộc giao tranh giữa Hezbollah và Israel đã khiến hàng trăm người thiệt mạng bên phía Liban, trong đó có nhiều thành viên Hezbollah và dân thường.
Nước Pháp đang phải đối mặt với dịch ban đỏ nhiễm khuẩn do parvovirus B19 gây ra, khiến 5 trẻ em thiệt mạng trong năm nay. Nhiều quốc gia châu Âu khác ghi nhận số ca nhiễm gia tăng. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Bệnh ban đỏ nhiễm khuẩn bắt đầu xuất hiện tại Pháp từ tháng 5 năm ngoái, khi số ca nhi nhập viện tăng bất thường tại bệnh viện Necker ở Paris. Kể từ đầu năm 2024, số ca nhiễm đã tăng mạnh với khoảng 100 trẻ em dưới 15 tuổi phải đến phòng cấp cứu mỗi tuần vì nghi ngờ nhiễm parvovirus B19. Đến nay, đã có 5 trẻ em chết vì ban đỏ nhiễm khuẩn và là con số cao bất thường so với tỷ lệ tử vong trung bình hàng năm là 1,8. Các ca tử vong đều rơi vào các bé dưới 1 tuổi, bị ức chế miễn dịch và trẻ sơ sinh do người mẹ đã bị lây nhiễm trước đó. Bệnh ban đỏ nhiễm khuẩn thường được gọi là bệnh thứ 5 về ngoại ban nhiễm trùng cùng với các bệnh sởi, rubella, sốt tinh hồng cầu, thủy đậu và bệnh ban đỏ do vi khuẩn parvovirus B19 gây ra, thường diễn ra vào mùa xuân và gây phát ban ở trẻ. Hiện nguyên nhân của dịch ban đỏ nhiễm khuẩn vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng các chẩn đoán đều cho rằng có thể liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa y tế sau các làn sóng dịch COVID-19. Việc ít tiếp xúc với parvovirus B19 trong thời gian giãn cách và phong tỏa đã khiến hệ miễn dịch của con người dễ bị tổn thương và lây nhiễm hơn sau khi trở lại nhịp sống bình thường. Các quốc gia khác như Đan Mạch, Ireland, Hà Lan hay Na Uy cũng đang chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm parvovirus B19.
Biden, công ty mẹ của TikTok tuyên bố không có ý định bán lại ứng dụng trị giá hàng chục tỷ đô la này sau khi Nhà Trắng thông qua luật buộc công ty phải thoái vốn khỏi thị trường ứng dụng chia sẻ video phổ biến.
Đạo luật mới của Mỹ cho TikTok thời hạn 9 tháng để tách khỏi công ty mẹ Biden, nếu không sẽ bị loại khỏi các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google tại Mỹ. TikTok trong nhiều năm đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền Mỹ. Giới chức Mỹ cáo buộc TikTok đã cho phép thu thập dữ liệu và theo dõi người dùng. Hiện có khoảng 170 triệu người dùng TikTok tại Mỹ, trong đó đa số là người trẻ. Cả TikTok và ByteDance đều đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc vừa nêu. Giám đốc điều hành của TikTok tuyên bố sẽ kiện dự luật này ra tòa.
Nhu cầu rượu vang toàn cầu trong năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm qua do lạm phát đẩy giá mặt hàng này tăng lên mức cao kỷ lục, tác động đến người tiêu dùng vốn đang phải đối mặt với tình trạng sức mua thấp hơn. Ước tính trong năm ngoái, thế giới đã tiêu thụ 221 triệu hectolit rượu vang, giảm 2,6% so với năm trước đó và giảm 7,5% so với năm 2018. Theo Tổ chức Nho và Rượu vang Quốc tế, căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng năng lượng cùng với sự gián đoạn chuỗi cung toàn cầu đã dẫn đến chi phí sản xuất và phân phối cao hơn, khiến giá rượu vang tăng lên đáng kể, từ đó làm giảm nhu cầu chung.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình Thời sự trưa qua, chúng tôi đã phản ánh thực tế các địa phương ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long rất quyết liệt triển khai các giải pháp gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC trong khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng nhiều tàu cá ra khơi, mất kết nối thiết bị giám sát và vi phạm vùng biển nước ngoài. Bài thứ hai trong loạt bài gỡ thẻ vàng EC, những nút thắt cần gỡ, nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ làm rõ thêm những tồn tại này và lý giải nguyên nhân.
Ông Trương Hoàng Nhất ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời làm ngư phủ từ thời còn trẻ. Sau nhiều năm chạy tài công, ông tích góp và vay mượn thêm mới mua được một chiếc ghe để làm nghề câu mực. Nay ông Nhất lớn tuổi, bệnh tật nhiều nên thuê tài công chạy. Năm ngoái, ghe biển của gia đình ông vi phạm vùng biển Thái Lan nên bị bắt. Tài công và 5 thuyền viên vẫn bị giam giữ đến nay. Khi cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tiếp nhận xác minh vụ việc đã quyết định xử phạt chủ ghe hơn 900 triệu đồng. Ông Nhất cho biết, không hay việc tài công vi phạm vùng biển nước ngoài. Khi được thông báo, ông hoàn toàn suy sụp bởi không chỉ mất chiếc tàu cá mà gia đình ông cũng đứng trước nguy cơ phá sản.
Nhà tôi thì vợ chồng già trên 65 tuổi rồi, tài sản thì có chiếc ghe không mà bây giờ bị bắt ra như vậy đó thì thiếu nợ ngân hàng, cầm chỗ đoạn ngân hàng cũng mấy trăm, rồi thiếu nợ ngoài cũng mấy trăm triệu. Cái này tôi không biết làm sao để trả nợ cho người ta. Tôi mới tuyên truyền em, biển nhà mình nó có là bao nhiêu ăn bao nhiêu đi ngoài là mất tài sản, thứ hai là mở tù.
chiếc ghe như là 5-6 gia đình ai cũng được khổ hết, vợ con đã khổ, và thứ hai là mình mất tài sản, thứ ba nhà nước phạt giá mình nữa.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là bởi nguồn lợi thủy sản, ngư trường trong nước suy giảm nhiều, đời sống của ngư dân gặp nhiều khó khăn. Trước áp lực nợ ngân hàng, áp lực cơm áo gạo tiền, có những chủ tàu, thuyền trưởng đã cố tình đưa tàu đi khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài. Bà Trần Thị Lý ở phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã gắn bó với nghề biển được 30 năm. Chưa bao giờ bà thấy nghề khai thác biển lại gặp khó khăn như bây giờ. Nguồn lợi ngày càng ít, giá cả nhiên liệu và các chi phí đều tăng mạnh.
Mỗi một cặp tàu á, và trang thiết bị để đi làm á, là phải mười mấy tỷ. Bây giờ trị giá chỉ còn xuống có 5-6 tỷ thôi. Khuyên rằng tài công của mình đi làm á, đừng có đi ăn cắp của người ta. Ở nhà là quyền của tôi, đi ra ngoài đó là quyền của anh em. Mà anh em ra ngoài đó thấy anh A chạy qua bên kia làm được nhiều. Rồi bắt đầu đi ra ngoài khơi á, thì mấy anh tắt máy, mấy anh chạy đi. Tôi ở nhà làm sao được đây. Nỗi khó khăn này chủ tàu của tôi rất là chăn trở, nhưng không biết phải làm sao.
Vào tháng 3 năm 2023, Chi cục Thủy sản Cà Mau phát hiện tàu cá CM91772TS đang che giấu 10 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác. Trong đó, 7 thiết bị đã được lắp cho tàu cá tỉnh Cà Mau và 3 thiết bị đã được lắp trên các tàu cá tỉnh Kiên Giang. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ tàu CM91772TS khai nhận được điện thoại của các chủ tàu và thuyền trưởng để giữ thiết bị giám sát hành trình dùm, đổi lại được nhận từ 30 đến 60 lít dầu mỗi thiết bị. Qua vụ việc thấy rõ, vẫn còn một bộ phận chủ tàu, thuyền trưởng chỉ vì lợi ích trước mắt để rồi phải đối diện mức phạt hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Trọng Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải, địa phương chiếm hơn 50% số tàu cá trong tỉnh Bạc Liêu cho rằng, sau thời gian đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngư dân được thông tin về những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản Việt Nam năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các văn bản quy định của pháp luật về phòng chống IUU. Bà con dần hiểu được, không vì lợi ích trước mắt mà cho tàu sang khai thác ngư trường nước ngoài, gây tổn hại hình ảnh và lợi ích của đất nước. Ngư dân đã ý thức hơn, tình trạng tàu cá và ngư dân trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài đã không còn diễn ra trong 3 năm qua. Song vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.
Nói chung thì hiện nay ngư dân cũng rất là có ý thức vấn đề này rồi. Tuy nhiên thì việc cũng còn gặp một số cái khó khăn. Thì cái thứ nhất là các cái thiết bị hành trình thì nó thường xuyên bị mất kết nối. Thì thời gian tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền và đặc biệt nhất là kiểm soát chặt chẽ các cái tàu mà có nguy cơ cao là không cho ra ngoài khơi để đánh bắt, và nếu như mà phát hiện thì xử lý kiên quyết, góp phần để gỡ thẻ vàng trong cái thời gian tới.
Trong báo cáo kết quả thực hiện IUU, các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đều chỉ ra, tình trạng tàu cá mất kết nối vẫn còn nhiều, nhất là nhóm tàu cá mất kết nối từ 6 đến 24 giờ, sau đó có kết nối lại, khó cho công tác quản lý và xử lý. Công tác xác minh để xử phạt tàu cá khai thác thủy sản trái phép vùng biển nước ngoài gặp nhiều khó khăn, do không có văn bản, bản án chính thức từ nước bắt giữ. Tình trạng tự ý móc nối với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để chuộc tàu cá và thuyền viên bị bắt về nước không khai báo, không thông qua đường ngoại giao ngày càng tinh vi. Một số chủ tàu, đồng thời là thuyền trưởng, vẫn đang bị giam giữ tại nước ngoài. Tàu cá cũng bị tịch thu, nên lực lượng chức năng tại địa phương chưa thể làm việc, xử lý theo quy định.
Thưa quý vị, các cơ quan chức năng vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng nhìn nhận ra những mặt yếu kém cho công tác khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, và đang triển khai từng giải pháp, cụ thể hóa từng phần việc để vá những lỗ hổng, hướng tới quản lý phát triển khai thác đánh bắt hải sản bền vững hơn, qua đó góp phần vào nỗ lực gỡ thẻ vàng EC. Bài cuối trong loạt bài Gỡ thẻ vàng EC, những nút thắt cần gỡ với tiêu đề Bịt kẽ hở, cốt yếu vẫn ở ý thức của người dân sẽ phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ trưa mai ngày 27 tháng 4. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp nối chương trình trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu trang tin đầu tư tài chính hôm nay, chúng tôi cập nhật giá vàng. Lúc 11 giờ 30 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 82 triệu 800.000 đồng một lượng và bán ra 85 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long mua vào là 74 triệu 80.000 đồng và bán ra 75 triệu 680.000 đồng một lượng.
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.246 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 18 đồng so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ cũng tiếp đà giảm. Cụ thể, giá đô la Mỹ tại ngân hàng BIDV được niêm yết ở mức mua vào 25.158 đồng và bán ra 25.458 đồng 1 đô la Mỹ, giảm 19 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.
Một số địa phương mạnh về thu hút FDI đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghiệp để thu hút FDI chất lượng cao. Theo giới chuyên gia, khó khăn lớn là cơ chế chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh hiện chưa đầy đủ, phân tán ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang nghiên cứu xây dựng chính sách đảm bảo tính khả thi và đồng bộ.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành chính thức vào ngày 2 tháng 5. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Sở Giao dịch, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ hiện tại vận hành an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.
Tiếp theo là tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Sáng nay, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trên bảng điện tử sau phiên rung lắc và điều chỉnh hôm qua, khiến VN Index tiếp đà giảm điểm. Tuy nhiên, sau khi VN Index xuống dưới 1.200 điểm, lực cầu được kích hoạt giúp thị trường bật hồi. Sau khoảng 30 phút, thị trường đã lấy lại sắc xanh nhờ sự đóng góp tích cực của nhóm cổ phiếu Blue Chip, đặc biệt là cặp đôi lớn VCB và VIC. Nhờ sự dẫn dắt của cặp đôi này, nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đang giữ mức tăng nhẹ, trong khi nhóm cổ phiếu chứng khoán phần lớn đều giao dịch dưới mốc tham chiếu, dù biên độ giảm không quá lớn. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.208,61 điểm. HN Index còn 226,97 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2024. Năm 2024 dự báo tình hình có những yếu tố không thuận lợi nên Petrolimex đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng so với năm 2023.
Năm 2023 chứng kiến tình hình giá xăng dầu diễn biến khó đoán định. Bên cạnh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng được Đại hội đồng Cổ đông giao, các lĩnh vực hoạt động khác của tập đoàn đạt được kết quả tốt. Các công việc trọng tâm nổi bật như là thực hiện tốt vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, được nhiều tổ chức xếp hạng uy tín vinh danh như là top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn, top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, top 3 doanh nghiệp có quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam, top đầu các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Ông Đào Nam Hải, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết.
Tập đoàn đã tiên phong đi đầu trong việc thực hiện Nghị định 123 năm 2020 của Chính phủ về hóa đơn điện tử. Theo đó, Petrolimex là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiên phong, go live thành công giải pháp ứng dụng hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 trên toàn hệ thống 2.700 cửa hàng xăng dầu của tập đoàn. Tập đoàn đã ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt chiến lược chuyển đổi số toàn diện tập đoàn giai đoạn 21-25 định hướng 2030, là đã hoàn thành một số nội dung quan trọng trong đề án tái cơ cấu tập đoàn giai đoạn 21-25 tầm nhìn 2035.
Năm 2024 dự báo còn đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức như tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, cạnh tranh chiến lược giữa các nước ngày càng gay gắt, lạm phát vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó còn chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến nguy cơ suy thoái toàn cầu, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều quốc gia. Petrolimex đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng so với năm 2023. Về các phương án cụ thể, Petrolimex cho biết mục tiêu trước mắt là hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo từng năm và cả giai đoạn Ủy ban phê duyệt và Đại hội đồng Cổ đông thông qua, đồng thời thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025 với lộ trình thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính, xử lý những doanh nghiệp không hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Petrolimex đầu tư tại các công ty con và đơn vị liên kết.
Thưa quý vị và các bạn, 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq ở trận tứ kết giải vô địch U23 châu Á 2024. Đây là thử thách khó khăn với U23 Việt Nam bởi đối thủ sở hữu dàn cầu thủ to khỏe, giàu thể lực. Dù vậy, những chiến binh sao vàng vẫn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để hướng đến mục tiêu cao nhất, qua đó kỳ vọng giành vé dự Olympic 2024. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận định.
Nên ông cũng nên nhớ cái văn bản thì Iraq là thua Thái Lan 0-2. Nhưng không có nghĩa là đội Iraq là đội yếu. Và tôi cũng đã nói rằng là kể cả các bạn đấu này, đội Kuwait, Malaysia, Uzbekistan đều là đội mạnh. Và để chuẩn bị cho một trận đấu tôi biết rất là khó khăn. Nhưng chúng tôi đến đây để thi đấu, chứ không phải chúng tôi đến đây để tham dự. Và mặc dù trận đấu Uzbekistan thì có một kết quả không tốt, nhưng chắc chắn rằng là cầu thủ chúng tôi sẽ thể hiện một bộ mặt khác khi đã trận tứ kết.
Sáng nay, U23 Indonesia tạo nên cú sốc lớn tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 khi đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận đấu gay cấn và kịch tính, qua đó giành vé vào bán kết của giải đấu. Hòa 2 đều sau 90 phút thi đấu chính thức và không có thêm bàn thắng nào ở hiệp phụ. Hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, U23 Indonesia giành chiến thắng với tỷ số 11-10, đồng thời làm phá sản mục tiêu lần thứ 10 liên tiếp dự Olympic của bóng đá Hàn Quốc. Còn vào lúc 16 giờ chiều nay, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ đá trận playoff với Kyrgyzstan để cạnh tranh cơ hội đến World Cup Futsal. Đây là đối thủ mạnh, có lối chơi tập thể tốt, kinh nghiệm và bản lĩnh cao, từng thắng Nhật Bản ở vòng bảng giải Futsal châu Á 2024. Nếu đánh bại Kyrgyzstan, hai ngày nữa, thầy trò huấn luyện viên Justoji sẽ gặp tiếp đội thắng trong trận playoff giữa Afghanistan và Iraq. Nếu tiếp tục thắng lợi, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có lần thứ 3 góp mặt ở World Cup Futsal. Huấn luyện viên Justoji động viên các học trò.
Tôi biết các bạn buồn vì thua Uzbekistan, nhưng chúng ta hãy tự hào là đã làm hết sức mình, chơi một trận đấu hay. Chúng ta hãy quên tỷ số của trận đấu, nhưng hãy nhớ về chiến thuật, lối chơi, sự thể hiện của mình trong trận đấu đó. Nếu các bạn làm được như thế trong hai trận tới thì tôi tin rằng chúng ta có cơ hội lớn để giành vé dự World Cup Futsal.
Trước thềm tứ kết cúp quốc gia, thầy công Viettel đón chào gương mặt mới trong ban huấn luyện viên Juliano Valim, chuyên gia thể lực người Brazil. Trước khi đến với thể công Viettel, huấn luyện viên người Brazil từng làm việc tại các đội bóng tên tuổi ở xứ sở Samba như Santos, Cruzeiro. Chuyên gia sinh năm 1985, có kinh nghiệm phong phú trong việc hồi phục và nâng cao thể lực, xây dựng sức mạnh và cải thiện tốc độ, từ đó nâng tầm hiệu suất thi đấu của các cầu thủ trên sân. Huấn luyện viên Valim chia sẻ.
Trước mắt tôi cần thời gian để cùng ban huấn luyện tổ chức phương án tập luyện phục vụ cho việc thi đấu. Tháng tới chúng tôi có 7 trận nên lúc này không còn nhiều thời gian để tập luyện cường độ cao. Bây giờ là lúc chúng tôi cần kiểm soát khối lượng tập luyện, triển khai phương án phục hồi cho các cầu thủ qua từng trận đấu. Tôi có ấn tượng ban đầu rất tốt với huấn luyện viên trưởng và các thành viên trong ban huấn luyện. Chúng tôi sẽ giúp các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất trong giai đoạn gấp rút này.
Tháng 6 tới, cô rơ Nguyễn Thị Thật cùng đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2024 tổ chức tại Kazakhstan. Theo ông Nguyễn Ngọc Vũ, phụ trách bộ môn xe đạp Cục Thể dục Thể thao, đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam. Việc góp mặt ở giải đấu châu lục là bước chuẩn bị chuyên môn quan trọng cho Nguyễn Thị Thật trước khi đi Pháp thi đấu Olympic. Cô rơ Nguyễn Thị Thật cũng là vận động viên xe đạp duy nhất của Việt Nam đã giành được suất chính thức dự Thế vận hội từ kết quả thi đấu có huy chương vàng tại giải vô địch châu Á diễn ra năm ngoái ở Thái Lan. Manchester City nối dài chuỗi trận ấn tượng tại Premier League bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 ngay trên sân của Brighton ở trận đấu bù vòng 29. Kevin De Bruyne cùng Phil Foden thay nhau lập công để giúp Man City dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1, trước khi Julian Alvarez ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 62. Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola trải qua 18 trận liên tiếp, trong đó có đến 14 chiến thắng. Thành tích ấn tượng này đưa Manchester City lên vị trí nhì bảng, tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này.
Dự báo thời tiết.
Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, chiều nắng có nơi có nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng miền Tây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 39 độ. Miền Đông có nơi trên 39 độ, miền Tây có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4.
Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo nối thành phố Hồ Chí Minh với Nha Trang Khánh Hòa đi qua ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã chính thức thông xe sáng nay, giúp hành trình chặng này còn từ 4 đến 5 giờ, giảm gần một nửa thời gian so với đi quốc lộ 1 trước đây. Dù Israel vẫn tham gia các cuộc đàm phán tại Ai Cập trong ngày hôm nay, song cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza hiện vẫn khá mờ nhạt, bất chấp việc Hamas đề ngỏ khả năng giải giáp vũ khí. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm thủ đô Bắc Kinh. Hai bên nhấn mạnh tăng cường đối thoại để giải quyết bất đồng. Trong khi đó, công ty công nghệ Internet đa quốc gia Trung Quốc Baidu tuyên bố không bán TikTok sau khi Nhà Trắng thông qua luật buộc công ty này phải thoái vốn khỏi ứng dụng chia sẻ video phổ biến. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên thực hiện chương trình Minh Châu, Hải Quân, Hằng Nga và Thu Hòa, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.